đừng có nghĩ là mình hơn, mình đừng có lòng ở chỗ đó, mình đừng có tưởng là mình đánh mình hơn đó. Thành ra mình đừng có quên chỗ đó là thì lúc đó mình có thể tu được. Lúc đó tu đâu đi chăng nữa thì mình cũng chỉ nghĩ đó là một cái cảnh giới giúp cho mình an lạc tu tập tiếp, chứ mình đừng nghĩ là chứng đắc, đừng nghĩ đó là thật. Thì như vậy đó là chúng ta mới có thể gọi là quán, là nói cái chuyện quán này được. Bây giờ mình mới nghe tiếp đó, từ đó mình mới có thể nghe tiếp về quán tiếp tục là quán hoa sen của Phật. Trước muốn quán Phật thì phải quán hoa sen, đó là cái đài hoa của Phật. Mình quán sao cái hoa sen đó, mỗi một lá nó có màu trăm loài ngọc báu. Thì bây giờ đó thì mình cũng biết rồi đó, nhiều khi mình chỉ cần quán một cái lá sen thôi chứ không cần quán nguyên cái đoàn. Khi mà tập thì nó chỉ cần một điểm thôi, căn bản thôi. Nó có rồi mình quán cái lá sen, quán một cái lá sen nó lớn, nó rõ, nó đẹp. À, rồi mới bắt đầu quán cái tướng ở ngoài, quán vào cái màu. Lúc mà quán vào trong thì từ màu nó, màu mình không biết là màu nào hết. Nhưng mà nó như là tạp sắc trăm loài báu, nhưng mà mình chỉ biết là nó có một cái tính chất nổi bật, đó là như là có 100 cái thứ ngọc nó hợp lại với nhau thì nó rất sáng, nó rất sáng. Nhưng mà cái màu tùy mình, có thể nó khi nó màu này khi nó màu kia, hoặc là nó màu nó pha với nhau, mình thích sao á mình quán. Có 84.000 cái đường gân, mà khi mình quán á mình quán cho thật lớn. Mình có thể quán nhỏ quán lớn, nhưng mà làm sao nó dễ, quán lớn và nhiều nó dễ. Mỗi cái đường gân nó đẹp ghê lắm, nó giống như cái nét vẽ ở trên cõi trời. Mỗi một gân như vậy đó, nó có 84.000 cái ánh sáng. Thì đó, quán một cái cánh sen thôi, quán như vậy có 84.000 đường gân. Mỗi cái đường gân như vậy đó, nó phát ánh sáng ra. Cái điểm đặc biệt quán tịnh độ luôn luôn là có ánh sáng ở trong đó. Hôm trước mình nghe rồi, vì bản thể của tịnh độ là trí quan. Bây giờ mới nói đến cái kích thước, cái lá hoa, cái nhỏ thì rộng nó khoảng 250 do tuần. Hoa sen như thế có 84.000 cái lá lớn, giữa mỗi một lá có 100 ức ma ni châu vương dùng để tô điểm. Tức là cái lá này nó trồng lên lá kia, và mỗi giữa mỗi một lá như vậy đó, nó còn có những cái ngọc ma ni để nó làm đẹp cái lá nữa. Mỗi một cái ngọc mani nó phóng ra 1.000 ánh sáng nữa. Quang này như lọc bảy báu hợp thành. Rồi cái hào quang từ trên ngọc nó trang nghiêm mà. Thành ra nó trang nghiêm từ cái lá, nó trang nghiêm ra đến bên ngoài. Nó theo cái ánh sáng như vậy, rồi nó thành ra một cái lọc, là lọc như cái rủ. Mà cái chất của cái lọc đó bao giờ nó cũng là bảy báu hết. Nó che trùm ở trên mặt đất. Tức là mình quán tưởng cái tòa sen của Phật đó. Thì đó là lá, rồi nó bắt đầu vào cái đài hoa sen mà. Cái đài hoa thì nó bằng một cái chất báu rất là quý, gọi là mani thích ca tỷ lăng già. Và mỗi một cái luôn luôn nó có những cái tô điểm thêm. Nó long lanh, mình có thể thấy như là thí dụ như một cái lá bình thường nó có những cái, nó có những cái như là lông trên lá đó, nó làm cho cái lá nó mướt như nhung đó. Thì đây nó là toàn là báu, nhưng mà nhớ là báu mềm mà phát ánh sáng mà. Đài liên hoa này á, mà để tô điểm như vậy có 8.000 kim cương và chân thúc ca và ngọc mani phạm mani, và có những cái lưới diệu chân châu, tức là những nó đều là bằng chất báu hết, chứ nó không phải bằng cái chất bình thường. Đó, để nó tô điểm cái đài đó, tức là nó như là trên cái mặt trên như vậy đó, nó rất là sáng và đẹp. Trên cái đài sen như vậy á, tự nhiên nó sẵn có 4 cái cột bảo tràng, cứ dùng chữ bảo là báu hết đấy, 4 cái cột là tràng. Mỗi một bảo tràng như 100.000 vạn ức núi Tu Di hợp lại, vừa về cái chiều kích, vừa về cái ánh sáng. Ở trên tràng á, nó có một cái màn báu à, thì trong này nói nó như là cung trời dạ ma, cái màn nó đẹp như vậy ấy. Rồi bây giờ đó mình thấy từng phần nó đều có cái sự trang điểm, nó Rồi giờ tất cả nguyên cái tòa như vậy nó có 500 ức châu báu vi diệu dùng để trang điểm nữa. Mà cứ mỗi một châu báu có 8 vàng 4 ngàn quan. Bây giờ nói mà mình học thuộc cái con số với từ từ như vậy á, là cũng phải nói là công đức vô lượng rồi. Mà nếu mình áp dụng cái lối mà cái lối quán của bên Nam Tông, mình học mình có thể mình ghi ra, nếu mà có mình ghi sao cho nó vần rồi mà học xuôi rồi mình học ngược lại. ví dụ 500 ức châu báu à, như là 8 vạn 4 ngàn quan, rồi mình lại 8 vạn 4 ngàn quan, 500 ức châu báu học ngược học xuôi như vậy. Mỗi một quan có 8 vạn 4 ngàn sắc vàng đủ loại. Hào quang nó có màu của nó nữa. Mỗi một cái sắc vàng nó trùm khắp đất báu. Đó, tức là mỗi cái màu vàng mình thấy cảnh ở trên đó, mình cứ tưởng tượng là cái bầu trời mình mà bắn pháo bông lên nó đủ màu sắc cái đó. Nó trùm đến nỗi lúc đó mình cũng thấy cái màn đêm nữa. Trùm khắp cái đất báu, chốn chốn biến hóa, mỗi nơi tướng một khác nhau. Mà cái biến hóa này nó rất là thường thường đó là từ hào quang nó ra rồi nó mới hiện hình ảnh lên, là biến hóa như vậy. Hoặc là biến làm đài kim cương, tức là các hào quang biến thành những cái lưới bằng chân châu, hoặc là làm thành những cái đám mây đủ mây, mà mây hoa đó, hoa mà hợp lại quá nhiều kêu là mây đó, đủ loại hoa hết, mà biến ra là biến đi đâu, nó phóng ra khắp mười phương hết, tùy ý biến hiện để làm Phật sự. Làm Phật sự có nghĩa là ví dụ những cái hào quang nó chiếu đến đâu á, cái người nào có duyên tự nhiên người đó thấy Phật, thấy người nghe pháp, thấy tất cả cái mà mình cần thấy đối với đạo. Thì cái tòa hoa của mình tưởng như vậy, đó là cái quán thứ bảy. Quán thứ bảy tức là đại khái là mình quán cái cánh hoa, mình quán nó tất cả cái lá hoa, và nó rồi quán đến cái đài có bốn cái tràng, ở trên nó có một cái lưới tre, rồi tất cả những cái trang nghiêm trang điểm của ngọc báu trên nó phóng hào quang ra. À, con số hào quang với con số màu sắc đó, là mình phải học theo kinh rồi nó mới phóng tràn ra mặt đất như vậy, nó phóng túa ra mười phương hết rồi. À, nó biến thành tất cả những cái gọi là như là đài kim cương đài, rồi là mây hoa này nọ, lưới chân châu để mà hành Phật sự. Phật nói A Nan, cái hoa từ đâu ra? Diệu hoa này vốn do nguyện lực của tỳ kheo phát đạt mà thành. Nếu muốn niệm Phật này, niệm cái vị Phật này, tức là Phật A Di Đà, nên trước hết phải quán tưởng cái tòa diệu hoa kia. Khi thực hành cái quán tưởng này, không được tạm quán, đều phải mỗi mỗi quán rõ. Tức là mình cứ quán từng phần cho thật rõ, mình mới ghép lại với nhau. Mỗi cái lá, mỗi một viên ngọc, mỗi một cái hào quang, mỗi một cái đài, mỗi một cái tràng đều phải quán cho nó rõ ràng, phân minh. Quán làm sao mà mình thấy nó như là mình thấy mặt mình trong gương. Bây giờ mình đứng trước gương, mình soi mặt mình á. Bây giờ mình phải thấy cái hình ảnh đó, nó hiện ra như là mình thấy cái bóng mình trong gương. Rồi mình quán mức độ đó, cái tâm nó phải định ghê lắm. Mà mình quán mà nó định một cái cảnh giới nó đẹp, nó hiện ra như vậy á, thì có thể nói là cái tâm của mình á, nó đi đến đâu. Thành ra nếu mà mình mà không có chuẩn bị trước á, một nếu cái tâm mình nó còn thích